Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 145, thư gửi Đốc Quân Trần Bá Sanh ở Thiểm Tây. Đốc Quân là cấp chỉ huy quân sự cao nhất của một tỉnh sau cách mạng Tân Hợi 1911, trước khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Thiểm Tây là lãnh thổ nước Tần thời Xuân Thu Chiến Quốc, nên người ta thường quen gọi Thiểm Tây là Tần. Quang là một ông tăng tầm thường, trọn không có hành trạng tốt đẹp nào. Tuy xuất gia đã 41 năm, lìa khỏi đất Tần 36 năm, nhưng đạo nghiệp vẫn chưa thành, không mặt mũi nào để gặp người cùng quê cũ, còn dám cho phép mình quay về nữa ư? Năm ngoái được lọt mắt xanh của các hạ, khiến cho Định Huệ Hòa Thượng sai Quang về đất Tần Hoàng Dương pháp hóa. Quang tuy cảm cái tâm chẳng chê bỏ, nhưng quả thật chẳng có tài đức đảm đương trách nhiệm ấy. Do vậy, lấy cái nguyện đã lập ban đầu là nếu đạo nghiệp chưa thành, dù chết già nơi đất khách, trọn chẳng quay lại đất Tần, để từ tạ. Các hạ gương sáng treo cao, ắt sẽ thể tình lượng thứ cho. Kẻ bất tiếu như Quang còn được từ ái chấp thuận như thế, đủ thấy cái tâm tôn trọng đức hạnh, thích đạo, vì pháp, vì dân của các hạ. Bất tiếu là kẻ không xứng đáng, không nối nghiệp tổ tiên được, không xứng với ông bà cha mẹ, trò không xứng với thầy, thì gọi là bất tiếu. Mùa xuân năm nay, Thượng Hải Thương vụ Ấn Thư Quán có xuất bản bộ Ấn Quang Văn Sao, riêng gửi đến ngài Nam Bộ để đáp tạ lòng yêu thương nồng hậu. Người dân đất Tần đáng gọi là lương thiện. Thói đời ngày càng biến đổi, pháp luật bỏ phế, những phường du thủ du thực bại hoại bèn mặc sức hoành hành, cấu kết với những kẻ bại hoại nơi địa phương, cướp đoạt hương thôn, thê thảm chẳng nỡ nghe. Trong mấy năm gần đây, có người từ đất Tần đến cho biết tình trạng hiện thời của đất Tần không thể không ứa lệ nghẹn ngào. Bởi thổ phỉ xông đến, gặp ai dư giả đôi chút bèn nung nướng, kèm kẹp, không chuyện gì chẳng làm, miễn sao người ta phải dâng sạch những gì đã tích cóp mới thôi. Người ta không chịu nổi khổ, ắt phải hiến sạch. Nhưng người đã bị hành hạ kiểu ấy, dẫu chưa chết ngay khi ấy, cũng khó sống lâu được. Có nhiều nhà giàu đều phải đào sâu 3 thước đất, phàm hầm lò tường vách đều bị hủy hoại để tìm chỗ chôn vàng. Thói cướp đoạt hung tàn quá mức ấy quả là từ ngàn xưa chưa từng nghe nói đến. Do quan phủ chẳng ngăn chặn được, trăm họ không biết kêu vào đâu. Thật giống như ở mãi trong địa ngục, trọn chẳng có kỳ ra. Đấy là bọn thổ phỉ lớn. Còn bè lũ thổ phỉ nhỏ, tuy ít người hơn, nhưng cũng tàn khốc y hệt như thế. Chúng thường đến cướp vào ban đêm, nên mỗi khi nghe tin tức ấy, lúc trời sắp tối, mọi người đưa phụ nữ ra ngoài thôn trước, hoặc cho ẩn vào đồng lúa rừng cây, hoặc nơi mồ mả, dù mưa gió tuyết sương cũng chẳng dám về. Trẻ con kêu khóc, bèn dùng đồ vật nhét vào miệng, thường có đứa bị nghẹt thở chết luôn. Đàn ông thường núp ở trong nhà, thổ phỉ kéo qua như lửa cháy rụi, không còn vật gì sống sót được. Tình trạng khổ sở ấy nói chẳng thể hết nổi, còn chẳng biết rốt cuộc sẽ ra sao. Các hạ tuy ở đất Tần, nhưng quả thật chưa nghe những chuyện ấy. Bởi đi thì có quân lính ủng hộ, ở thì có lính bảo vệ, chưa từng đích thân đi thăm hỏi xem xét, trăm họ cũng khó kêu nài, nên không cách chi biết được. Do vậy, phàm những kẻ có của ăn của để đều bỏ đi nơi khác, đều phải bỏ quê cha đất tổ, trốn tránh sang đất khách quê người. Những người trốn sang Thượng Hải không biết là bao nhiêu, huống chi các xứ khác. Chỉ một nạn thổ phỉ đã khó chịu đựng nổi, lại thêm quân Tĩnh Quốc đánh nhau nhiều năm, đội quân ấy đi đến đâu cướp bóc tràn lan, còn nói gì được nữa. Ôi, người xứ Tần do tội gì mà mắc phải hung hiểm đến thế? Sau cách mạng Tân Hợi 1911, Trung Hoa rơi vào tình trạng nội chiến. Các tướng lãnh quân Việt thừa cơ nổi lên thống trị từng địa phương, đánh nhau lung tung để giành quyền lực. Chính quyền Trung Hoa Dân Quốc phái quân đi dẹp các sứ quân. Đội quân ấy mang tên là Tĩnh Quốc. Do chính quyền Dân Quốc lúc đó đóng đô ở Nam Kinh, nên quân đội chính phủ còn được gọi là Nam Quân. Các hạ túc căn sâu dày, tài thao lược rộng sâu, nên binh lính suy tôn làm đốc soái. Tiếc là trong kiếp xưa ít kết duyên cùng người, nên đa số nhân dân chẳng chịu mến mộ. Do vậy, những kẻ chẳng lo cho nước, cho dân, lén gia nhập Nam Quân, trở thành quân Tĩnh Quốc đối địch cùng các hạ. Tuy đánh nhau mấy năm, chưa phân thắng bại. Quân hai bên đối địch, tiếng đại bác như sấm, tiếng đạn bay như mưa. Người bị chết, kẻ bị thương đều là đồng bào xứ Tần chúng ta. Binh lính hai đoàn quân đi đến đâu, nhân dân bị cướp đoạt tàn nhẫn, cũng đều là đồng bào xứ Tần chúng ta. Thương thay đồng bào, kêu trời không thấu, không lối chui xuống đất, thân làm cá thịt, ai thương xót cho? Quan trộm nghĩ, tuy các hạ địa vị tôn quý, quyền oai cao trọng, ai dám khinh thường? Nhưng thật ra trong họ sợ thổ phỉ, không phân thượng hạ, lỡ có kẻ muốn hành thích sẽ chẳng biết như thế nào. Huống chi quân Tĩnh Quốc đang phất cờ giống trống để chống cự ngài. May là các hạ túc phước sâu dày, chưa phải lo điều ấy. Nhưng quân hai bên đánh nhau, cố nhiên nguy hiểm muôn bề. Nếu chẳng lo liệu, thì hai vị cao đường, tức cha mẹ, và anh em vợ con nương tựa vào đâu? Huống chi, tâm của địch nhân quyết khó thể nghĩ tình hiếu hữu để bảo bọc cả nhà, chẳng chịu ra tay tàn sát một phen ư? Mối hoạn hại cay đắng của trăm họ thảm độc còn cạn. Mối hoạn hại cay đắng của các hạ thảm độc càng sâu. Chánh phủ trung ương thiết tha nghĩ đến dân chúng, cho rằng các hạ tuy tài đức cao sâu nhưng chưa hợp lòng người, nên mới có quân Tĩnh Quốc dấy lên. Nếu các hạ chịu lui, ắt quân Tĩnh Quốc sẽ tự triệt thoái. Vì thế mới đặc phái Diêm Đốc tướng thay thế. Các hạ đã từng trải, hãy nên nghĩ lại mấy năm gần đây, cựu địch như rừng, tuy chưa bị thương, cũng rất nguy hiểm. Dẫu cho quân oai lừng lẫy, quả thật là mộng mị chẳng yên, dẫu muốn rút mình ra khỏi, cũng không thể được. Nay may sau có người khác thay thế, tự có thể rút bỏ được trách nhiệm nặng nề, rút lui về vườn rẫy, tiêu dao an lạc, dùng hiếu hữu để cai trị, vui với thiên chân của chính mình. Gác ra ngoài chuyện cạnh tranh, khuyến hóa kẻ tham tàn kia. Tuy sống trong thời đại cạnh tranh, nhưng làm người trong thời Hy Hoàng. Hy là Phục Hy, Hoàng là Hoàng đế, hai vị thánh quân của Trung Hoa thời cổ. Tương truyền thời ấy là thời Thái Bình thịnh trị, con người đều là thánh hiền, sử gọi là thời Hoàng Kim. Một là chẳng phụ sở học, hai là vĩnh viễn đáp ứng lòng kỳ vọng của dân. Bỏ chuyên chế, hưng khởi cộng hòa, triệt để tương ứng với danh xưng tạo phước cho đồng bào, trọn chẳng trái nghịch. Há có nên nghe lời xúi dục sai trái của những kẻ chẳng biết đại thể, lầm lạc mong mỏi đoạt công danh mà cự tuyệt, chẳng nghe lệnh chánh phủ, đem binh chống cự, khiến cho nhân dân lầm than, ngân sách đất nước trống rỗng. Dẫu cho các hạ một trận thắng ngay, vẫn giữ được nguyên chức vị, há có tránh khỏi về sau không bị các đội quân tấn công hay không? Phàm vũ khí là thứ bất tường, thánh nhân bất đắc dĩ mới phải dùng đến. Này chẳng phải là chuyện bất đắc dĩ, chỉ vì nghe lời kẻ dối trá vua vậy, mong muốn giữ chắc tước vị của chính mình, chẳng đoái hoài trăm họ, thường bị lầm than, nguyên khí quốc gia bị hao hớt. Hành vi như thế khác nào như cái đích để bắn được dựng thẳng, để hứng lấy các mũi tên. Hả có nên hằng ngày đem thân mạng tối trọng và cha mẹ, anh em, vợ con ra đánh đổi lẽ sống trong tay cựu địch không?